Tác phẩm Chuyện riêng tư chốn sơn trang, tập truyện ngắn. Tác giả Trần Kim Trắc. Người đọc Phương Minh. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Gallery Trừu Tượng.
Này, ông trở vô dùm cho. Đến giữa những nơi ấy toàn những người đứng đắn, nghệ sĩ, trí thức mà ăn mặc lôi thôi lít thích. Tôi đành dâng lời bà xã, khóa xe trở vào nhà cho bà ấy giúp thắng bộ, sơ mi cổ cồn, cà vạt, cô mơ lê sang, bích tất, giày giả da, mua xoa bỏ túi. Đến địa chỉ ghi trong thiếp mời vừa đúng giờ. Quả bà xã tôi sáng suốt, nếu không với cách ăn mặc xuề xòa cố hữu của tôi, nước quê có mà trốn. Quan khách có tầm cỡ cả, ăn mặc sang trọng lịch sự, trang phục giúp con người đứng đắn, sáng giá, thậm chí đồ sộ hơn. Mỗi quan khách bước qua, nữ tiếp viên cô đẩy cửa, cô nghiêng mình yểu điệu chào mừng, camera bấm máy. Băng khánh thành gallery tranh trừu tượng của ba họa sĩ đang lên hôm nay do hai cô thiếu nữ giữ hai đầu, mảnh như lụa tết tóc. Bất giác tôi liên tưởng đến những dải băng khánh thành người ta thường dùng hiện nay ở các nơi khác, rộng bằng cả khổ vải 90 phân. Khổ thân các ông đại diện, ta có, tay tàu có, cầm kéo cắt lâu lơ mới dứt, tạo ấn tượng cho người xem truyền hình cảm thấy quá trình làm ăn sau này sẽ sần sượng như những nhát kéo, ông này phải chờ đợi ông kia như cảnh đùn đẩy trách nhiệm với nhau vậy. Còn ở đây, nhanh, gọn, văn minh, chỉ một nhát kéo, ông đại diện đã khai thông phòng tranh, kéo theo một tràng pháo tay mời khách quan vào xem triển lãm. Tôi bơ vơ như lạc lõng giữa rừng màu sắc đường nét họa sĩ thể hiện trên khung vải lồng kính. Tôi cố gắng vận dụng hết khả năng mỹ cảm, mỹ học, cổ kim của bản thân để thưởng thức, tìm cái hay, cái đẹp trên từng bức họa. Theo chân quan khách chậm rãi lướt qua giáp vòng, tôi cảm thấy bối rối. Chả lẽ mình lạc hậu đến nỗi không cảm nhận được cái chân thiện mỹ họa sĩ muốn truyền đạt cho đương thời và thế hệ mai sau trên những bức tranh thú thật hoàn toàn lạ lẫm đối với cái đầu giản đơn, đúng hơn là ngốc nghếch của tôi. Có bức vẽ như tấm lưới đánh cá dệt bằng chỉ nhiều màu, thấm những giọt nước cũng đủ màu. Có bức giống như những mảnh gỗ chơi xếp hình của trẻ em, tam giác hình thang có, hình chữ nhật bánh chả, cái đậm cái nhạt có. Có bức giống như hoa văn trên vải may áo. Có bức mặt to rộng bè bè nhưng chân nhỏ xíu. Có bức đầu nhỏ xíu, mình nhỏ xíu nhưng ngực to hơn quả dưa Tết. Có bức hiểu là gió, là mây, là sóng đều được. Có bức là một nắm tay chiếm nửa khung tranh, đấm mạnh xuống bàn, dán lót bàn gãy vụn, chưởng lực bắn ra tung tóe. Một cô thuyết minh viên có lẽ thấy tôi thộn mặt như kẻ rơi vào hành tinh khác, đến gần gợi ý. Thưa bác không nên nhìn lâu, nhìn xong bác bỏ đi. Bất chợt bác nhìn trở lại, bác sẽ khám phá ra cái mới, cách xem tranh trừu tượng là thế. Tôi vâng lời làm theo, quả nhiên vẫn thấy y hệt như cũ. Bây giờ bác đứng gần lại ngắm cho kỹ, xong bác lui ra xa, bác lại ngắm. Đó, có phải bác khám phá ra cái mới không? Bác đã thấy gì chưa?
Vâng, tôi vẫn thấy như cũ.
Bác cứ thực tập đi, bác sẽ cảm nhận được nhiều bí ẩn. Nhiều lần như thế bác sẽ khám phá ra khối điều thú vị. Lần sau khác hẳn lần trước, và bác sẽ hiểu. Khi bác vào rừng, bác nghe tiếng chim hót, bác có hiểu con chim nói gì không? Tất nhiên là không ai hiểu con chim nói gì, nhưng bác có cảm thấy tiếng chim hót nghe rất hay phải không?
Vâng, chim hót rất hay.
Đó, tranh trừu tượng là vậy, có thể không hiểu hoặc mỗi người hiểu một cách. Cái hay tức là những gì ta khám phá được sau khi xem tranh. Một cô thiếu nữ mặc áo dài, đôi mắt phượng của cô hấp dẫn hơn cả chất màu thiên thanh của chiếc áo có điểm xuyết hình thêu chim sơn ca đang hót. Bê đến một khay rượu vang, chẳng là gallery có cốc tai. Tôi nâng ly khẽ khàng cảm ơn. Cô lướt qua, bất giác tôi nhìn lại một bức chân dung thiếu nữ, từ sau gáy đến mũi miệng thể hiện bằng mỗi một nét cọ. Không thấy thân hình, chỉ thấy ba ngọn lửa. Không thấy chân, chỉ có một chiếc giày cao gót. Tôi ao ước, giá họa sĩ vẽ cho tôi đôi mắt và chiếc áo dài màu thiên thanh khả ái như cô bưng rượu vừa rồi, xem sẽ sướng con mắt biết bao. Một bà Việt Kiều kêu mua một bức 400 đô la. Không khí phòng triển lãm khởi sắc lên. Một ông đại diện công ty liên doanh mua tiếp một bức hổ lớn đúng với giá ghi trên mẫu giấy nhỏ dán bên góc khung 2.000 đô la. Tôi nhủ thầm, giá có bán 2 đô la, chưa chắc tôi đã dám mua. Và tôi nhẩm làm bài tính, 2.000 chia cho 2 bằng 1.000. Như vậy trình độ thẩm mỹ nghệ thuật của tôi quả là kém hơn ông đại diện công ty này đến 1.000 lần quy ra giá thị trường. Tôi đã từng được vài lần dự lễ khai mạc các phòng tranh. Xem xong mọi người ra về, không ai mua một bức nào, dù rằng có rất nhiều tranh đẹp. Hiện tượng ấy và thực tế trước mắt tại đây buộc tôi đặt dấu hỏi. Phải chăng đó là minh chứng như quyển sách dịch viết về kinh nghiệm thương trường đã dạy? Bán những thứ người ta cần mua, chứ không phải bán những thứ mình có. Khi ông đại diện công ty bước lên bục nhận bức tranh do chính tác giả trao tay, tôi hưởng ứng theo mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Nhìn ông tôi ngờ ngợ có quen, nhưng đào óc rất lâu tôi không nhớ ra là ai. Tôi bèn vận dụng kinh nghiệm của cô thuyết minh viên, nghĩa là ngoảnh mặt đi một lúc đừng xem, bất chợt quay lại ngắm nhìn sẽ phát hiện ra cái mới. Quả thật, khi ngẩng lên nhìn lại đối tượng, tôi nhớ ra cách đây 5 năm trước, thời kinh tế thị trường, ở xã tôi, ông ta làm nghề thợ mộc. Tôi xuống theo thang máy, bước ra khỏi khách sạn nơi đăng cai gallery, nghe có tiếng gọi. Ông đồng hương thợ mộc lôi tuột tôi vào chiếc xe 12 chỗ ngồi có máy lạnh cùng với nhiều nhà tai mắt, chở thẳng đến một nhà hàng sang trọng. Toàn khách tham dự triển lãm, ông nào cũng cô mơ lê, cổ cồn, cà vạt. Qua vài chầu bia, con người trở nên cởi mở thật thà. Tôi tò mò hỏi ông bạn đồng hương: anh hiểu bức tranh thế nào mà dám mua đến 2.000 đô? Cần gì phải hiểu mới mua. Nhưng trước khi giải thích cho anh, tôi kể cho anh nghe một chuyện khác. Ắt hẳn anh sẽ hiểu chuyện mua tranh này. Nhà tôi có một dàn phong lan, chăm sóc hoài không ra hoa. Một bữa tôi ra chợ cây cảnh, thấy một giò phong lan Cattleya nở hai bông hoa màu vàng to bằng bàn tay xòe. 120.000, tôi mua ngay. Đến chủ nhật, Lan Ông có hội thi phong lan cây cảnh, thằng con tôi xách ra dự thi. Đến trưa cháu đem về đưa cho tôi một tấm bằng hạng nhất ghi tên nghệ nhân phong lan Trần Văn Tôi hẳn hòi. Anh thấy không, 120.000 đổi lấy danh hiệu nghệ nhân rẻ quá đi chứ. Bữa nào anh lại nhà tôi chơi sẽ thấy, đóng khung lộng kính hẳn hòi, danh hiệu nghệ nhân phong lan treo giữa phòng salon cho khách coi chơi. Còn anh hỏi tôi có hiểu bức tranh tôi mua nói cái gì? Người ta đã bảo nó là trừu tượng rồi, sao anh còn đòi hỏi phải hiểu? Bản thân ông họa sĩ vẽ ra bức tranh, anh có hỏi, có lẽ ông cũng khó trả lời được ông vẽ ra cái gì. Đã bảo là trừu tượng kia mà. Tôi bỏ tiền ra mua, tất nhiên là tiền của liên doanh, chứ tiền mẹ gì của tôi. Nhưng tôi là người trực tiếp chi. Nếu tôi vì hiểu ý nghĩa của nó theo con mắt danh họa mà tôi mua, thì tôi là thằng ngốc, không hơn không kém. Tôi mua theo cái nghĩa tôi đã mua phong lan đó mà, chỉ thay có chữ cái thôi, mua tranh sẽ thành mua danh. Sau khi tôi mua bức tranh, ai dám bảo tôi không phải là người sành thưởng thức tranh trừu tượng. Sáng mai anh mua báo đọc, theo nội dung tường thuật gallery sẽ không thiếu tên Trần Văn Tôi cho bàn dân thiên hạ biết. Ông tự tay rót thêm cho tôi đầy ly bia, thưởng cái công đã uống lấy từng lời. Anh hiểu chưa, thời buổi này mỗi người hành động theo mục đích tự thân, chứ cần gì phải hiểu ý nghĩa là cái thá gì. Tôi hỏi tất cả các ông ở đây, cổ cồn cà vạt cả. Ông này, ông xem tranh có hiểu gì không? Như ông thôi. Còn ông này, tôi cũng vậy nữa. Ông này nữa. Ông ta vỗ vai tôi đắc thắng. Mềm xối. Thấy chưa, may ra có mình anh là đủ trình độ để hiểu. Hiểu cái mốc gì? Vậy tại sao hồi nãy anh vỗ tay dữ vậy? Khác gì anh ngậm bồ hòn mà mua thì tôi cũng có quyền ngậm bồ hòn vỗ tay chứ. Mình giống nhau tất tần tật mà.
Ừ đi, ừ.
Về mặt tuổi nghề, cái dòng Bắt Chó có thâm niên rất cao. Anh ta ra đời từ thuở thực dân Pháp còn sinh tiền. Qua thời Mỹ Ngụy và đến nay, anh ta vẫn giữ vững lương tâm chức nghiệp là ngăn ngừa nạn chó dại để cứu người. Nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Trong khi mọi công cụ sản xuất và chiến đấu khác theo đà tiến bộ khoa học điện tử hóa, tự động hóa, người máy hóa, vân vân, cái vòng Bắt Chó vẫn là cái vòng bằng sắt, buộc trên cán tre dài 2 thước nguyên mẫu. Từ thuở sơ khai đến giờ, có khác chăng là cái cán tre đã lên nước láng lẫy trong bàn tay thiện nghệ và cái vòng sắt sáng bóng lên vì không đếm xuể đã bao nhiêu lần siết vào cổ những chú cẩu ngoài vòng pháp luật. Trong khu phố tôi có một cụ bà lãng tai. Nhà cụ đã một lần để chó chạy rong bị cái vòng sắt siết cổ mất một con. Bây giờ mỗi khi có khách đến gõ cửa hỏi, cụ ông có nhà không? Cụ bà xem miệng đoán ý đáp là xích rồi. Nói như trên không có nghĩa là cái vòng sắt ỷ lại tay nghề cao mà phú la căng các phương tiện của nền văn minh đem lại. Hồi mới đặt bộ máy cai trị ở nước ta, nhà chức trách Pháp ngon lắm, cỡ chủ tỉnh mới được đi chiếc xe hốc kích, làm gì có nhiều xe hơi như bây giờ. Cái củi Bắt Chó hồi ấy phải để trên chiếc xe kéo, cái vòng phải treo lộ thiên trên gọng xe, đi chưa đến thiên hạ đã biết. Bây giờ cái vòng được đi xe hơi, loại vận tải trung, hiệu Peugeot, sơn giống hệt màu xe du lịch. Thùng xe thấp đỡ sức lao động khi phải nâng chú chó từ mặt đường bỏ vào củi sắt. Buổi sáng xảy ra câu chuyện dưới đây, đường phố đông vui, xe cộ qua lại tấp nập. Anh kẹo kéo, anh sửa xe, thằng nhỏ thổi bong bóng, chị hàng xôi, cô bán cà phê. Các cửa hàng dịch vụ, quầy tân trang bàn ghế, ai lo việc nấy. Sinh hoạt đang tấp nập, bỗng cùng lúc dừng lại vì tiếng kêu ăn ẳng. Cái vòng sắt đã trồng vào đầu con chó vàng. Sát bờ tường 3-4 chú khác đang tìm cách thoát thân, tháo lui thì bị chặn hậu, chạy tới bị chặn đầu. Ra mặt đường thì chiếc xe đậu đó đã rải quân dài theo thế trận, người nào cũng một cây gậy có vòng. 3 chú chó bị kéo lê theo đầu gậy, cưỡng lại bị nghẹt thở. Muốn đi lên chân không làm sao chạm đất, chúng rú theo bản năng. Bên kia đường lũ chó ngoài vòng pháp luật sủa nhặng lên. Người trên xe mở nắp củi sắt khi xe từ từ chuyển bánh. Cái cây vòng xách bỗng mấy chú chàng bỏ gọn vào củi. Tưởng tấn kịch đến lúc hạ màn, bất ngờ từ trong một ngôi nhà mới xây mặt tiền lót đá ốp lát, một chú bẹt rê to tướng xót tình đồng loại, nổi máu anh hùng sủa mấy tiếng cung cung, tuôn cánh cửa sắt tung ra đuổi theo xe, nhe hàm răng nhọn quắc. Ai cũng tưởng anh chàng áo xanh đang nhấc con chó thứ ba lên, khó tránh khỏi đòn phản kích. Nào ngờ cái vòng tuột khỏi cái cổ con chó trong củi, tiện tay xớt một cái. Con bẹt rê thè lưỡi ra bị xách bổng lên ngon lành. Con chó to quá, một người đã lên xe phải nhảy xuống nắm đuôi đẩy phụ vào củi. Chiếc Peugeot nâng dần tốc độ. Từ trong xóm lều bụi đời, ông già mặc quần đùi lưng trần đen đúa đuổi theo chiếc xe. Tuổi cao nên hai cái đầu gối không thẳng chạy lóm khóm. Xe vút đi mất. Ông đứng giữa đường gào theo. Mẹ mày, cái con mẹ mày. Ông Thông chửi đổng vì tiếc thương con chó quýt của ông. Xe trên đường phải ùn lại. Một cô con gái buông chiếc xe chở rác chạy ra gọi. Ba, ba. Lôi ông vào lề đường. Dưới bóng cây bả đậu, 3-4 anh chàng ngồi trên thành xe ba gác đậu chờ hàng kháo nhau. Tội nghiệp con bẹt rê, anh hùng lâm nạn. Cứu người đeo quả vào thân. Nó mà ngoạm một cái là mất luôn một miếng thịt. Thằng đó nhanh thật, xớt một cái tuyệt chiêu, xách bổng lên. Tiền chuộc con bẹt rê chắc phải gấp đôi. Khéo lo ông Năm Ngọc thiếu gì tiền. Ông Năm Ngọc mặc bộ short áo cá sấu, lái chiếc cúp. Trên ghi đông treo cái túi da. Hai cái cán vợt tennis thò ra ngoài, lao thẳng xe vào nhà. Ông thét ầm ĩ. Đã dặn mỗi một việc trông coi con chó mà làm không nên thân. Con Fedor có làm sao bà biết tay tôi. Tôi vẫn buộc vào chân bàn có lơ đễnh đâu. Không lơ đễnh, chẳng lẽ họ xông vào nhà xích cổ nó mang đi?
Cứ tưởng như mọi khi, quấn vài vòng vào chân bàn là đủ. Nào ngờ lũ chó mắc ôm ngoài đường làm nó lồng lên giật tuột xích. Ông ở nhà cũng chẳng giữ được nó.
Đồ ngu ơi là ngu, trói gà không chắc, bà chết đi cái đồ của nợ.
Ông quay mặt ra đường gào lên.
Trời ơi là trời, thấy vợ người ta chết mà ham, còn vợ mình rủa mãi mà sao nó không chết giùm nè trời.
Cái tư tưởng sâu kín của ông bấy lâu nay phải nén lòng chờ, đột nhiên bị cơn nóng giận đẩy ra đằng khẩu, làm cho các tay ba gác dưới bóng cây bả đậu nói với nhau.
Ông muốn đưa con bồ nhí về nên mong cho bà ấy chết.
Khi ông Năm Ngọc đến ngã năm chuồng chó, tình cảnh của con Fedor còn thảm hại hơn cảnh Tây bị Nhật Bổn đảo chánh bắt nhốt hồi năm 40. Chó tứ xứ bị nhồi nhét chung vào một chuồng choảng nhau kịch liệt, máu chảy thịt rơi. Giờ hết xíu quách rồi mới thấy là vô nghĩa, vì đã quá ư ê chề mệt mỏi. Chúng ư ử than thở với nhau, còn liếm láp nhau những mong an ủi kẻ cùng cảnh ngộ. Hóa ra muôn loài trong giới động vật cũng như loài người đâu đến nỗi hoàn toàn hung ác, chẳng qua có lúc nào đó chúng chẳng hiểu nhau mà thôi. Con Fedor mệt mỏi, bốn cái chân nó run rẩy, nó nằm khuỵu xuống đè lên một con chó bản xứ vú móm trễ dài ra teo ngắt. Tội nghiệp cho đàn con bé nhỏ ở nhà, có lẽ giờ này đang gào sữa mẹ. Con Fedor ướt như chuột từ đầu đến chân, không hiểu tự nó làm ướt hay đồng loại làm cho nó ướt. Cái không gian quá ư chật hẹp, số bị giam giữ quá đông, chen nhau như gài mắm. Chúng để khu lên đầu con Fedor không kiên nể, không còn sức đâu xô đẩy. Con Fedor đành gác mõm lên lưng con quýt của ông Thông, giá có cục xương gặm đỡ lòng, dám đâu mơ tưởng 200 gram thịt bò mỗi buổi. Sau khi trình giấy đã tiêm chủng, nộp phạt 5.000 đồng, ông Ngọc rước con Fedor ra. Cái vòng thích vào cổ đã nhổ của nó cả mảng lông, mùi chua thối xông lên nồng nặc. Không đành lòng, ông Ngọc cởi cái áo lót trắng phao, làm vẻ lau chùi cho cậu quý tử. Lên xích lô có một cái thằng nhỏ ngồi ôm, con Fedor vẫn nơm nớp lo người ta đem giết thịt. Mỗi khi có một chiếc xe hơi chạy qua, nó lồng lên vì ám ảnh cái xe đã bắt nó. Con Fedor về đến nhà, các phố bên sang thăm như vừa rước con bệnh từ nhà thương về. Ông Thông cũng đến để hỏi thăm con quýt. Ông đừng lo, nộp phạt 5.000 lãnh nó ra thôi. Nhưng ông phải đi lãnh sớm sớm, quá hạn người ta sẽ bán cho hàng thịt. Ông Thông xoay lưng, không phải đi mà chạy lúp xúp. Ông chạy thẳng đến bà tiền góp. Thôi đi cụ, đưa tiền cho cụ lấy gì cụ trả tôi. Có bao nhiêu không đủ cho cụ nhậu, không lẽ tôi siết cái quần đùi của cụ? Quả thật, tài sản của cụ Thông độc có cái quần đùi cụ đang mặc. Giác mướn bơm xe đạp cũng cái quần đùi ấy. Bữa củi kéo xe ba gác cũng cái quần đùi ấy. Cái quần đùi trắng nhục nhục thành màu mỡ gà. Lúc còn thức, khi ngã lưng ngoài vỉa hè cũng cái quần đùi ấy. Thiên nhiên xứ Sài Gòn ưu đãi cho dân bụi đời diễm phúc chỉ với chiếc quần đùi thừa sức chống đỡ với mưa nắng gió sương. Có lạnh đâu mà sợ chết rét. Nếu nước máy bị cắt, có bến Bạch Đằng xuống tắm tha hồ lãng phí nước. Đối với nước da đen đúa như dân biển hồ của ông Thông, cái quần đùi quá bằng thừa nếu nó không có cái vai trò bảo vệ mỹ quan thành phố. Con dâu ông, con Hội đẩy xe rác từ trong hẻm ra. Cô làm nghề gom rác cho các gia đình ở các hẻm sâu. Tháng tháng được mỗi nhà cho vài 300, tiền lẻ cô cuộn lại, đút vào thanh sắt tròn làm tay đẩy xe. Cụ Thông lấy cây xom rác thuôn vào ống đùng ra. Tiền rơi lả tả xuống đất, nhưng chỉ có 10 tấm giấy 20 đồng, còn xơi mới đủ 5.000 đem chuộc con quýt. 4 ngày trôi qua, ông nhớ con quýt, ngồi đứng không yên. Ông ra gốc cây bả đậu ngồi lên dĩa hè chờ đợi. Bên kia đường, một đôi vợ chồng trẻ đèo nhau trên chiếc xe Dream rẽ vào hiệu bày bán bàn ghế. Bọn trẻ nhanh mắt, bất kể xe cộ lao qua giành mối. Thông lệ ở khu ba gác này, ai lên tiếng hoặc sờ cái yên xe trước là mối của người ấy. Ông Thông đến sau, nhưng mặt, ông cả quyết khách này là của ông, người đến trước cãi lại, ầm ĩ cả lên, sắp xô xát đến nơi.
Mẹ mày, con mẹ mày, tao ngồi chờ ba ngày nay, tụi bay dành hết, không tiền chuộc con quýt bể đâu mày.
Mấy anh em lớn tuổi trong đám bốc giác can gián. Thôi mày, tội nghiệp ổng, ổng thương con chó nên ổng nóng nảy, có mối khác tụi tao sẽ nhường cho mày. Họ lập tức khiêng một tủ áo ba buồng dán formica màu trắng, bên trên xếp thêm một tủ phấn. Thằng nhành con trai không hợp tính ông nên cô con dâu phải theo xe đẩy phụ. Ông Thông đưa hai tay ra sau nắm thành xe ba gác, còm lưng xuống kéo. Có lẽ nhân ngày vui duyên mới, vợ chồng anh khách hàng boa thêm cho 1.000, dị chi được 6.000.
Quýt ơi, quýt! Chiều nay thôi, cục cưng thoát khỏi vòng lao lý. 6.000, nộp phạt 5.000, dành 1.000 mướn xích lô chở con quýt từ ngã năm chuồng chó đến Phú Nhuận, sau đó sẽ đi bộ.
Lượt đi ông lội bộ, tấm thân trần, cái quần đùi trên đôi chân, bộ tóc muối tiêu chảy ngược, còn chút dấu vết hoa lá thời trai trẻ. Ông lầm lũi đi. Qua Tao Đàn, đến ngã tư Hai Bà Trưng Xô Viết Nghệ Tỉnh, ông cứ hướng về Phú Nhuận. Cặp giò đã thấy mỏi, cổ khát đắng gợi nhớ mùi vị thân quen. Qua chợ Tân Định, đi một lúc đến dốc cầu. Ông ngẩng lên, một tấm gỗ có đống khung sơn màu xanh kẻ to hai chữ Đây Rồi thấp hơn tầm mắt. Nóc một ngôi nhà gỗ e ấp bên mang cá cầu, mùi dồi nướng xông lên.
Hừ, đến lượt về sẽ đi bộ luôn. Tao vào là một ly lấy lại sức.
Đôi chân đưa ông vào quán. Chủ quán không mau mắn tiếp đón cho lắm. Nhưng thấy ông có nắm tiền trong tay, họ đặt trước ông nửa xị.
Ông làm đĩa lòng chứ, chó mực ông à.
Giá họ mời sớm hơn, ắt ông từ chối. Nhưng một ly đã lên hương trong cổ ông rồi, trời đất như sáng rỡ hơn. Cái đầu chó luộc lóc xương, cuộn dồi vàng ươm như biết nhảy múa chào mời. Ông gật đầu.
Làm thêm đĩa tiết canh cho mát ruột ông à.
Lại gật đầu. Ông không nhớ đã bao lần ông gật đầu. Rượu bắt đầu để lại hậu vị ngọt, còn tâm trí đâu để nhớ, để thương con quýt. Họ đưa ông ra đường, ông đã vững chân vượt qua cầu kiệu xuống hết dốc. Ông tựa lưng vào bờ tường, chuyển từ thế đứng sang thế ngồi. Người đi đường qua lại bước tránh một chút. Họ không muốn phá giấc ngủ của ông già. Sáng sớm hôm sau, một ông xích lô cùng xóm đi chợ mối trên Phú Nhuận về lượm được ông. Ông nằm ngoẻo đầu trên thành xe, lật lưng quần tìm thấy còn 2 tờ 50. Hết rồi quýt ơi, đau đớn lắm. Ông thương con quýt, không giống ông Năm Ngọc thương con bẹt dê. Ông Ngọc thương con bẹt dê vì con bẹt dê đem đến cho ông sự dễ dàng, sự hợp thời trang khi ông ngồi trên ban công. Fedor ngồi dưới chân ông khi xe hơi trong nhà ra. Con Fedor hùng dĩ nhô đầu ra cửa kính, và nhất là khi ra sân Tao Đàn luyện chó, ông quấn vải to bằng cái gối vào cánh tay. Ông nhử cho nó phóng tới há mồm ngậm để ông phô diễn sự linh hoạt, nhanh nhẹn, tính mã thượng và cả tinh thần dũng cảm trận mạc. Còn ông Thông thương con quýt vì cái duyên kỳ ngộ. Con quýt là con chó lạc loài không rõ từ đâu đến, vào lúc nào. Ông đang pua la sante với mấy chú bụi đời. Ông cho chó ăn chè, mà chè của ông thì con quýt ăn. Ăn ngon lành nên mến hơi người, nó ở luôn với ông. Đói nó ra nhặt xương ở hiệu ăn, hiệu phở mà lớn. Đêm đêm bất cứ chỗ ngủ bất định của ông ở đâu, nó cũng tìm đến nằm bên. Con Hội vợ thằng Nhành gom rác xong vào xóm nhờ nhà quen tắm rửa sạch sẽ bằng xà bông ca mây. Nó giận một bộ màu hột gà, quần sắc lô, áo cổ bẻ. Nó tìm ông già chồng, dắt đến quán ăn cơm dĩa. Dù sao phố xá nhìn ra có người thầm khen ông Thông bụi đời, có con dâu được quá.
con Hội gặp thằng Nhành tại nhà bà Sáu Lý sâu trong con hẻm trên. Thằng Nhành móc tiền trả, nó không lấy. Nó bảo nó cần cánh tay người trượng phu cho nó nương tựa, chứ nó không cần tiền. Nếu thằng Nhành thương, nó sẽ theo thằng Nhành bỏ cái nghề bội bạc. Chúng nó thành vợ thành chồng. Ông Thông chạy lo cho con Hội cái chân gom rác trong hẻm. Được đồng nào nó dẫn ông đi ăn cơm, có dư nó mua cho ông một xị. Đi gần tới quán cơm Bình Dân, bỗng nhiên ông Thông bốc chạy. Ông đuổi theo một chiếc xe thồ, bốn con chó trói tréo cánh. Khi bị treo hai bên ba ga, bên trên còn cái lồng đang bằng kẽm nhốt ba con nữa. Ông vừa đuổi theo vừa ới gọi. Tên xe thồ đâm quãng phóng nhanh, khoảng cách xa dần. Cuối cùng đành bất lực, ông đứng giữa đường chửi giới theo. Con quýt ở trong cái lồng, chính nó đã ăn ặn đánh tiếng gọi ông. Thế là họ đã bán con quýt đi cho người ta đem giết thịt, hết phương cứu rồi. Con Hội nhanh trí, nó tách vào đứa bạn bán thuốc lá bên đường mượn chiếc xe đạp. Nó ném cho ông già 1.000 đi ăn cơm dĩa, còn nó phóng theo con quýt. Vừa qua bùng binh ngã sáo đến gần bến xe Petruski, con Hội níu được cái lồng sắt. Anh ơi, dừng lại nói này nghe. Anh chàng xe thồ định sừng sộ, nhưng kịp nghĩ lại khi trông thấy cái quần sắt lô màu trứng gà. Anh ghé quán uống nước đi, em muốn hỏi một việc. Việc gì nói đi, tôi phải đi giao hàng. Anh thông cảm, em muốn chuộc lại con chó này. Đó, tội nghiệp nó đã nhận ra em. Ông già em kêu khổ mấy ngày nay vì mất nó. 25.000, lấy vốn thôi. Bàn tay của anh ta suốt theo ghi đông, giờ vô tình chạm vào tay con Hội. Con Hội nhúc nhích đầu móng tay quẹt nhẹ đáp lại. Em làm gì có đủ tiền, trả bằng cái ấy được không? Con Hội đá lông nheo, mỉm cười, nên cái đồng tiền lúm sâu xuống. Hai chiếc xe đạp cùng lên đường. Anh lái đưa chó đến quán cờ Tây giao hàng. Riêng bản án của con quýt được tạm quản. Anh lái thu một nắm tiền chia ra một phần, nhét vào túi sau. Hai phần vào hai bên túi hông. Hắn mời con Hội đi ăn cơm tiệm, uống bia vạn lực. Con Hội đưa hắn về con hẻm nhà bà Sáu Lý, chỗ quen biết dù sao cũng dễ. Nó đưa hắn lên cái gác ọp ẹp của bà Sáu để thanh toán giao kèo lấy lại con quýt. Bà Sáu Lý ngồi cạnh cửa. Khi cánh cửa kéo trên đầu cầu thang đóng lại, bà theo lời dặn của con Hội mở lòng thả con quýt. Cách một con hẻm, nó khắc biết đường về. Cánh cửa sàn gác lại mở, bà Sáu Lý nghe tiếng con Hội bảo: anh nằm nghỉ, chốc nữa sẽ xuống, ra cùng lúc người ta để ý. Hắn nhô đầu ra gọi theo: sau này muốn gặp em tìm ở đâu? Sau này con quýt không còn bị bắt nữa đâu. Bye bye. Giật về với chủ Đại Phúc, ông Thông đang ngủ, nghe lành lạnh trên má bừng tỉnh. Con quýt dãy đuôi ư ử liếm vào má ông. Ông ôm con giật vào lòng. Mẹ mày, con mẹ mày, làm sao mày sống về được hả quýt? Và ông chợt hiểu ra. Con Hội phải không? Tội nghiệp nó, mày làm khổ nó rồi quýt ơi. Con Hội bị một trận đòn ninh thân ầm ĩ cả lên. Trẻ con chạy trước, người lớn theo sau. Xe cộ tò mò cũng dừng lại. Sau bao nhiêu cái tát, thằng Nhành quơ cây chổi quét rác đập túi bụi. Không vừa, con Hội nắm chắc một đầu chổi. Hai đứa giằng co nhau. Thằng Nhành một tay giữ chổi, một tay quơ cái ghế gỗ của bà cà phê. Người ta xúm lại tước cái ghế càng dán. Ông Thông tức tối chạy quanh quanh quát mắng. Chuyện đổ bể do bà Sáu Lý. Khi tên lái ra về, hắn trao cho bà Sáu 5.000 trả tiền phòng, bà không chịu. Chuyện đổi chó mèo gì anh với nó bàn với nhau tôi không biết. Lát nữa con nhỏ đến đòi tiền tôi cười trừ với nó được hả? 25.000 nữa đưa đây tu suýt. Không tiền thì để xe đạp lại đây về không? Muốn quịch phỏng. Xót như quạng, hắn đành thò ra thêm 25.000. Bà Đon đã đến tìm con Hội, lúc đó đang ngồi quán cà phê với thằng Nhành. Đây, chị bắt nó thò ra thêm 25.000, chị đưa cho em 15.000, xong phẳng nha. Bà Sáu Lý vô tình không biết lời thề của hai đứa với nhau. giả từ thế giới ngầm bước sang cuộc đời làm ăn lương thiện. Thằng Nhành nghe qua tức giận con đàn bà phản trắc, ngựa quen đường cũ, nuốt lời bội bạc nên khùng lên, thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Thấy cần phải ra tay xoay chuyển tình thế để bọn em út coi bà chẳng ra sao, bà Sáu Lý chống nạnh bước tới chắn trước mặt.
Này, tao bảo cho mà biết, nó coi cái tấm thân của nó chẳng ra làm sao để nó chuộc con chó của nhà mày. Nó được cái gì? Tàn nhẫn với nó. Tao bắt nó lại đem về nuôi, coi nó có làm một ngày đôi 30 ngàn để cái thân nó không phải đi hốt từng hốt rác để nuôi cha con mày. Cái quân không biết điều.
Rồi bà quay sang phân bua với mọi người. Mẹ nó, cái bọn người này phải chờ đến lúc rã xương ra chúng nó mới chịu hiểu nhau. Thằng Nhành ấm ức, nó đạp xích lô bỏ đi. Sài Gòn về chiều, không khí ngoài đường mát mẻ, dễ chịu, làm cho mọi người tạm quên mọi khổ ải, nhọc nhằn, hòa nhập với dòng người. Xe cộ đón đèn đường đang lên, hòa nhịp với rịch rinh rinh tiếng nhạc từ các máy âm thanh đủ cỡ. Quá 12 giờ đêm.
Quýt, chị hai mày ngủ ở đâu?
Con Quýt lúp xúp chạy trước. Thằng Nhành theo sau đi đến dĩa hè trước nhà ông Năm Ngọc. Con Hội thích ngủ ở chỗ này vì bên trên có cái ban công nhô ra có thể che mưa. Nhất là bên dưới có cái bậc thạch trát đá granito nhẵn bóng. Trong khi chờ đợi chồng về, nó gác chân ôm cái bậc thạch mang mát, lành lạnh, thích lắm. Thằng Nhành không lên tiếng, nằm xuống thẳng đơ bên cạnh, gối đầu lên bàn tay nhìn thẳng lên đêm tối. Làm như giữa nó và tấm lưng con Hội có một đường ranh giới vô hình. Con Quýt nằm dưới chân đang lim dim, bỗng nghe tiếng.
Ái, nhột, rách áo bây giờ.
Con Hội buông cái bậc thạch, xoay hướng gác chân lên mình thằng Nhành.
Hội đánh người ta, coi cái mặt này tức cười lắm.
La bài hải mà dám cười.
La thì la, cười cứ cười, cười trong bụng ai mà biết. Ôi nhột,
mà cười cái mí gì?
Cười cái mặt ghen đó, cái mặt đàn ông ghen coi ngộ lắm.
Thích nhìn lắm mà.
Sao không? Có ghen mới biết lòng dạ thương nhau.
Ai thèm thương?
Thương mới ghen, không thương ghen mừng chi.
Con Hội bật cười lên. Cười to bất kể thiên hạ trong phố hai bên đường phải thức giấc vì tiếng cười tâm đắc của nó. Nó giữ chặt hai bàn tay thằng Nhành.
Khoan đã, mà ừ đi. Ừ đi nói cho mà nghe.
Biết cái gì mà ừ?
Ừ đi ừ mới nói, không ừ không nói.
Thằng Nhành gỡ tay ra, con Hội úp mặt vào ôm chặt cái bậc đá. Thằng Nhành lê theo phều phào, nó nghe hơi thở phả vào gáy.
Thở nóng quá đi.
Ừ đi rồi khỏi thở.
Nói đi sẽ ừ.
Thật không?
Kề lỗ tai lại đây, nghe nghe. Từ rầy không được đánh người ta giữa ban ngày ban mặt.
Ôi nhột, để đến tối bằng giờ này có đánh thì đánh, chịu không?
Ừ đi, ừ đi.
Ừ.